Kính thưa quý vị, thưa các bạn, khi duyệt lại truyền thống của giáo hội thời tiền Công đồng Trung Nicea, chúng ta thấy Kitô hữu càng ngày càng chú ý tới gương mặt của Đức Maria vì vai trò của mẹ trong chương trình cứu độ và biến cố ngôi lời con Thiên Chúa nhập thể làm người trong cung lòng trinh nữ của mẹ. Sự chú ý đó tràn đầy lòng khâm phục, ngưỡng mộ, tôn sùng, lời khẩn nài và tình yêu thương. Đức Maria được tôn sùng vì chỗ đứng mà Thiên Chúa dành để cho mẹ trong chương trình cứu chuộc là mẹ Thiên Chúa, là đấng trọn đời đồng trinh. Mẹ là hoa trái sự can thiệp trực tiếp của Thiên Chúa. Đấng đã cất nỗi hổ nhục hiếm muộn cho bà Anna, vợ ông Joachim, là thân mẫu và thân phụ của Đức Maria. Mẹ là phước lành Thiên Chúa ban cho nhân loại và là người có phúc giữa mọi phụ nữ. Biến cố Đức Maria viếng thăm bà Elizabeth cho thấy sự tôn kính sâu xa của bà Elizabeth đối với Đức Trinh Nữ khi bà kêu lên: "Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ. Ôi bởi đâu tôi được thân mẫu Chúa đến với tôi thế này. Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng. Em thật có phúc vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì người đã nói với em." Phúc âm Giacobbe đã lấy lại lời chào này với một thay đổi có ý nghĩa. Đó là lời chúc lành của Gioan Tẩy Giả từ trong bụng mẹ. Làm sao vinh hạnh cho tôi thế này là thân mẫu Chúa tôi đến với tôi. Vì này đây con trẻ trong lòng tôi nhảy mừng và đã chúc phúc cho em. Và chính Đức Maria cũng ngạc nhiên vì các lời chúc phúc được nói với mẹ. Lạy Chúa, con là ai để mọi thế hệ của trái đất phải chúc phúc cho con. Điểm thứ ba, đối với giáo hội thời tiền Công đồng Trung Nicea cũng như đối với giáo hội thuộc mọi thời đại, lý do việc tôn sùng Đức Maria là chức làm mẹ Thiên Chúa, sự kiện người làm mẹ của Chúa. Các giáo phụ của ba thế kỷ đầu tiên trong lịch sử giáo hội khẳng định sự thật này với các kiểu diễn tả, đôi khi biểu lộ sự kinh ngạc hay thái độ tôn sùng. Chẳng hạn giáo phụ Aristide viết: "Thiên Chúa từ trời xuống và từ một trinh nữ Do Thái, người chấp nhận và mặc lấy thịt xác và con Thiên Chúa ở trong con gái loài người." Giáo phụ Ireneo thì khẳng định rằng Thánh Phaolô xác nhận một cách rõ ràng rằng có một Thiên Chúa duy nhất, đấng qua miệng các ngôn sứ đã đưa ra biết bao nhiêu lời hứa liên quan tới con của người, rằng có một Đức Giêsu Kitô duy nhất Chúa chúng ta, đấng từ lòng vua David sinh bởi Đức Maria, là con Thiên Chúa đã trở thành con loài người để tất cả chúng ta được làm nghĩa tử. Việc sinh nở của Đức Maria được Phúc âm Giacobbe miêu tả như là việc Thiên Chúa tỏ hiện ra. Một đám mây sáng biểu tượng cho sự hiện diện của Thiên Chúa tràn đầy hang đá, trong đó Đức Maria cho con mình chào đời. Đức Maria được bao bọc bởi ánh sáng ấy. Ý nghĩa thần học sâu xa hơn có thể nhận ra trong đám mây sự hiện diện của Thiên Chúa Cha, đấng khi rút lui để lại cho Đức Maria con của người, đấng đã là ánh sáng tinh tuyền, giờ đây cũng trở thành người. Nhưng toàn thụ tạo tham dự vào biến cố Chúa Giáng sinh và kinh ngạc dừng lại. Ông Giuse, chồng bà Maria, chứng kiến sự lạ ấy và kể lại như sau: "Tôi nhìn thinh không và thấy nó kinh ngạc. Tôi nhìn bầu trời và thấy nó bất động. Chim chóc trên trời im hơi. Và này đây chiên cừu được thúc tiến tới, nhưng chúng không tiến tới mà đứng im. Người mục tử giơ tay lên để đánh chúng với cây gậy, thì tay của ông ở lại trên cao. Rồi trong một phút chốc, tất cả lại tiếp tục sinh hoạt." Điểm thứ tư, Đức Maria là mẹ của Chúa, do Chúa muốn và hoàn toàn được dành để cho người, là của riêng của Chúa, mà con người không thể xâm phạm và chiếm làm của riêng. Mẹ là trinh nữ trong sạch, mà sự vô tội của mẹ được so sánh với một chim bồ câu. Mẹ là trinh nữ thánh. Mẹ là của đầu mùa của sự đồng trinh nữ giới. Sự đồng trinh của Đức Maria được hiểu như thực tại biểu tượng của sự trong trắng tuyệt đối trong con tim, nghĩa là không có sự dối trá và bất trung, và trong thân xác, nghĩa là sự toàn vẹn hoàn toàn trên bình diện vật lý. nó cũng được hiểu như là nơi có sự hiện diện của Thiên Chúa và sau cùng như là chứng tá hành động tự do và huyền diệu của Thiên Chúa. Như thế, chức làm mẹ của Đức Maria được tiếp nhận trong nguồn gốc thiên linh của nó, tức được Chúa Thánh Thần hướng dẫn trong cách thức riêng biệt và huyền diệu của nó, tức là Đức Maria đồng trinh khi thụ thai và khi sinh con. Trong hoa trái của nó, tức sự kiện ngôi lời Thiên Chúa nhập thể làm người. Trong hiệu quả của nó là ơn cứu độ được đem đến cho toàn nhân loại và mọi thụ tạo. Và liên lỉ được cử hành trong việc tưởng niệm mầu nhiệm của Chúa Kitô, chức làm mẹ ấy đã làm nảy sinh ra thái độ tôn sùng đối với Đức Maria và các biểu lộ phụng tự, sự khâm phục và lời chúc tụng ngợi khen gắn liền với mẹ. Nền văn chương giáo phụ thời tiền công đồng Trung Nicea không cung cấp các tài liệu liên quan tới các cử chỉ bên ngoài diễn tả lòng tôn sùng Đức Maria, nhưng cho thấy đã có ý thức rõ ràng về các lý do xác định các cử chỉ ấy và hé mở cho thấy tâm tình khâm phục hay chúc tụng ngợi khen đối với Đức Maria. Thái độ phụng tự này giả thiết từ phía giáo hội ý thức rằng Đức Maria bầu cử cho loài người bên Thiên Chúa. Giáo hội thời tiền công đồng Trung Nicea có ý thức được điều này hay không? Có một văn bản trong tác phẩm Oracula Sibyllina viết như sau: thời gian dài cho cuộc đối thoại đã qua 7 lần rồi mà Thiên Chúa ban cho những người lang thang nhờ lời bầu cử của Đức Trinh Nữ Tinh Tuyển. Văn bản này đã được vài tác giả giải thích như chứng tá cho thấy vào cuối thế kỷ thứ hai, dân Chúa đã có ý thức rõ ràng về sự bầu cử của Mẹ Thiên Chúa. Nhưng cũng có các tác giả khác không đồng ý và chỉ hạn hẹp bằng cách khẳng định rằng từ văn bản này cùng lắm chỉ có thể suy diễn ra một việc hướng tới chỗ khẩn cầu Đức Maria mà thôi. Tuy nhiên, với giáo lý của người liên quan tới Đức Trinh Nữ Maria, trạng sư của Trinh Nữ Eva, Thánh Ireneo là người đã cung cấp nền tảng thần học cho phụng tự bầu cử. Trong văn bản của Thánh Ireneo, từ trạng sư có nghĩa là đấng bênh vực. Nhưng trong trường hợp này không được hiểu sự bênh vực này như là một hành động cá nhân sự bầu cử của Đức Maria đối với con người của bà Eva, mà là đối với toàn nhân loại, khi mẹ sống gắn bó với đức tin và vâng phục chương trình của Thiên Chúa. Hành động ấy của Đức Maria sửa lại và hủy bỏ các hậu quả tang tóc của thái độ không tin và sự bất phục tùng của bà Eva. Nó tạo ra một sự bảo vệ đích thực của bà Eva. Bà sẽ không còn có thể bị kết án như là kẻ có tội làm cho loài người hư hỏng nữa, bởi vì sự hư hỏng đó đã được Đức Maria trừ yểm nhờ sự vâng phục của người rồi. Khởi hành từ nền thần học, Đức Maria là Eva mới, đấng đã bênh vực nhân loại, và từ đức tin nhận biết mẹ là mẹ thánh của Chúa Cứu Thế, giáo hội sẽ đi tới chỗ đưa ra một lời khẩn cầu gây kinh ngạc vào cuối thế kỷ thứ ba. Đó là lời cầu Subtuum Presidium, dưới sự chở che của mẹ. Nhưng trước đó nữa, tại các nơi ghi dấu cuộc sống lịch sử của Đức Maria như Nazareth, nơi xảy ra biến cố nhập thể, và Jerusalem, thành phố nơi mẹ qua đi, có các dấu chỉ rõ ràng của việc phụng tự khởi đầu với các lời khẩn cầu của tín hữu hành hương tới đền thánh, nơi mẹ được truyền tin thuộc thế kỷ thứ hai và thứ ba, hay tại mộ Đức Maria ở Jerusalem thuộc thế kỷ thứ hai và thứ ba. Chúng này sinh từ lòng tôn sùng Đức Trinh Nữ và từ ước muốn có được cho mình và cho bà con thân thuộc của mình sự bầu cử của Mẹ Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa nhập thể làm người để cứu chuộc nhân loại.